cái sắc rồi, bây giờ đến cái âm thanh. Sao mà các em nói lại cứ nói, mình sao lại cứ nói được sắc nói được thanh?
Sẽ tập.
Tập tức là tác kết sử. Đó. Tập là cái gì đã chứ? Bây giờ phải đi hỏi tập là cái phiền não. Mình huân tập từ nhiều đời, nhiều kiếp. Nào tham, nào sân, nào si, đủ các thứ. Thật ra phiền não chỉ có 84,000. Hay đúng ra là nó vô lượng. Nhưng tóm rút lại, thật tóm rút lại là ba chữ tham, sân, si. Mà si ấy, thì nó là cái gốc, nó là cái bản thể. Rồi từ cái si ấy, nó hiện hai cái tướng lên. Mặt phải là tham, mặt trái là sân. Do ngu si, cho nên tham đắm những các thứ ở thế gian. Mà rồi không được vừa lòng thì nổi sân lên. Thế cho nên cái tham với cái sân là hai cái tướng mạo của cái ngu si. Thế vì thế ở đây, bây giờ tìm để tiêu trừ hai cái tham với cái sân, thì Phật mới bày ra cho chúng ta tìm cái phương pháp quan sát để giải cái ngu si. Thế hết cái ngu ấy, thì nó không còn tham, không còn sân. Cho nên chúng ta phải phân tách mà quan sát cái tham của chúng ta ấy, nó đứng đâu, nó phát khởi từ chỗ nào và nó đang đứng ở chỗ nào. Thì Phật lại hỏi rồi Phật lại phải chỉ. Phật bảo là nó phát sanh từ nơi sáu căn mà bắt gặp sáu trần. Cho nên nó phát sanh từ sáu căn và sáu trần. Khi nó đã phát sanh từ sáu căn và sáu trần thì nó đứng ở đâu? Nó đứng ở đâu? Ở ngay sáu căn sáu trần, thì từ đó nó phát sanh. Thì dĩ nhiên nó đứng tại đó. Cho nên bây giờ mình trừ nó, mình phải tại chỗ ấy mà mình trừ. Ở ngay sáu căn và sáu trần mà mình trừ. Cho nên chúng ta bây giờ mới nói tới cái mắt tai mũi lưỡi thân ý hôm qua rồi. Thì hôm nay nói tới cái sắc thanh hương vị xuất phát. Mà chúng ta nhớ là chúng ta nói tới cái sắc thanh hương vị xuất phát là để tiêu trừ cái tham và cái sân. Cho nên học bây giờ đây là đang gọi là học. Cái bài mình đang học ấy, là học về tập. Tập tức là từ vô thủy. Chúng ta cứ tập mãi cái thói quen tham và giận. Nó là cái gốc khổ của thế gian. Cho nên bây giờ trừ cái tập này, thì việc đầu tiên Phật dạy chúng ta phải tìm xem nó phát sanh từ chỗ nào. Trong cái tập đấy chúng ta cũng chia ra nhiều thứ. Tập nghĩa là thôi cứ lấy hai thứ là tham và sân. Thì hôm nay ấy, Phật chỉ về cái tham. Phật nói về cái tham thì cái sân nó ở chỗ nào? Tham nó phát sanh ở nơi sắc. Thì cái sân nó phát sanh ở đâu? Cái sân là mặt trái của cái tham. Vì mình tham mà không vừa ý thì mình sân. Bởi vì mình yêu cái thân mình lắm mà bây giờ trái những cái gì nó trái với cái tâm yêu thích cái thân của mình ấy, thì là mình giận. Thì cái tâm yêu cái thân này mà nó bị cái gì trái, cho nên là nó chuyển thành là cái sân. Cho nên cái tham là mặt phải, cái sân là mặt trái, cái si là bản thể, cũng như cái bàn tay của thầy đây đó. Cái bàn tay là cái thực thể, còn nó có phải bên phải và bên trái. Đó. Thế thì cái si là bản thể, cái tham là bên phải, cái sân là bên trái. Nếu chúng mình chừa được cái tham với cái sân thì tức là mình hết cái si. Thế cho nên bây giờ tìm cách quan sát để mà giải cái ngu si thì tham với sân nó cùng tiêu. Bây giờ nói mà trong cái bài đây là thật ra tên tứ niệm xứ đây chỉ là coi như là việc thực hành trong hàng ngày của mình, chớ mà muốn thực hành thì mình phải tập cái pháp quán từ lúc chỗ khác. Mình phải quan sát trước, mình biết cái tham đó là giả là không. Thế rồi đây bây giờ nó hiện lên là mình tìm cách để mình trừ phiền. Nhưng mà mình phải có các pháp quán. quán đó, tại lần sau cái hoa hồng đó là cái không có, tại lần sau mà cái mắt của mình là cái không có, mình phải quan sát trước. Còn bài mình học đây đó là thực tập hàng ngày, tập để bỏ cái lòng cái sự ràng buộc. Ở đây không có dạy quán, bởi vì mình đã học quán rồi, quan sát rồi. Ở đây dạy mình thực tập cái việc dứt bỏ mà thôi. Về cái âm thanh, chỗ nào nó có tập, là bây giờ Phật nêu cái tập, cái nào tập nó có nhiều, nêu cái nào, cái gì để mà đại diện cho cái tập. Ở đây là học về cái tham ái, học về tập, mà lấy một cái ở trong các thứ tập, cho nên lấy một cái tham ái. Thế rồi bây giờ tham ái, Phật mới hỏi, chúng ta phải đi tìm xem nó sanh khởi ở đâu, an trụ ở đâu. Thì Phật đáp hộ cho chúng ta nó ở chỗ nào? Chỗ nào? Cái chỗ mà con đang thân ái. Mà tại sao thân ái? Là bởi vì con cái có những cái nó khả ái. Thế bây giờ Phật chỉ cái gì? Cái gì thân ái, cái gì khả ái? Mày bắt đầu học thêm cái gì nữa? Các thanh hương vị xúc pháp, đó là những cái thân ái, những cái khả ái. Thế bây giờ học về sắc rồi, bây giờ nói về thanh. Bây giờ nói về thanh cho thí dụ xem, chẳng xem thế nào. Người ta, cô hàng xóm, cô ngồi cô hát bài hát hay. Thế sao? Cô hàng xóm, cô ấy hát một bài hát hay. Thì gọi, đã gọi là hay ấy, thì đó là cái bài hát ấy là bài hát. Cái chữ ở đây dùng là chữ gì? Ái. Đó là cái bài hát khả ái. Thế cho nên con mới lắng tai con nghe. Hôm nay nghe một tí, mai một tí, giết thì rồi sao? Cái bài hát ấy nó hóa thành cái bài hát làm sao? Thân ái. Đấy. Thế thì như vậy con đã bị kết xử chưa? Đó, có cái đã kết xử. Ở đây cái gì kết, cái gì xử, con chỉ cái chỗ kết, cái chỗ xử ra xem nào. Mình cứ ghét tai mình nghe của hàng xóm. Cô ấy có chưa kịp hát, cứ bảo quái sao từ sáng đến tôi chưa hát. Nó sai làm gì? Nó cho đi sang hàng xóm. Cô ơi, cô cái bài hát của cô hay quá, cô chép cho tôi đi, tôi tập mới. Đó, thế là thành sự, như thế là xử. Sai mình làm một việc gì? Thế như thế là bị kết xử rồi. Vậy bây giờ làm gì đây? Đây kết nữa. Gỡ ra. Thì con gỡ cách nào? Nếu mà mới đầu tiên nghe thấy cái bài hay hay, nghĩa là khả ái, mà mình bỏ ngay ấy, thì không có chuyện. Nhưng mà đằng này mình lỡ, mình kết rồi, thì bây giờ con phải làm thế nào để cho nó gỡ ra? Nó không có thật. Quán cái âm thanh nó không có thật. Một mặt thì quán, và một mặt thì đừng để tai nghe nữa. Thế thì hai mặt quán để cho mình tỉnh ra, đừng có vướng vít. Còn nếu mà và một mặt ấy, thì mình mỗi khi nghe thấy cái tiếng hát ấy, mình làm việc khác, hoặc là mình ngồi ngay tại đó mà mình quan sát đấy, những cái âm thanh là không có thật. Cái tai ấy, chính cái tai của mình nó đang lãnh cái âm thanh đây. Cái tai này cũng không có thật. Mấy cái xương là nó long ra, còn tai không? Mai đây rồi, khi mà cái thân này tàn rã thì cái tai nó sẽ long rụng, những cái xương nó cũng long ra. Làm gì có cái gì gọi là cái tai đâu. Thế thì mình từ cái tai đã không có, mà âm thanh ở cái miệng cô kia, tìm cái âm thanh nó đứng chỗ nào. Nó ở trong miệng, hay nó ở trong bụng, hay nó ở trong dạ dày. Cái âm thanh nó đứng đâu? Đó là cái không có hư vọng mà chúng ta lầm, cứ tưởng là có thật. Cái tỉnh được ra, một mặt thì quán để tỉnh ra, một mặt ấy thì xa đi, bỏ đi, đừng để tâm nữa. Thế thì dần dần, bởi vì nó là cái thói quen mình tập. Thì bây giờ mình ngược lại, mình cũng tập cái thói quen, mình bỏ nó đi.